Hôm nay cô trình bày một cái chủ đề chung tổng quát thôi. Cái chữ cuối cùng này là chữ tánh. Bắt ca gia này là điều kiện, là duyên đó. Từ trong nhà Phật là duyên. Cái chữ y đa này là có cái ý nghĩa là riêng biệt. Mà duyên á là cái từ dịch. Cái chữ duyên này nó có nghĩa là gì nhớ không? À, là điều kiện nha. Tức là cái từ condition. Còn tánh là gì? Là cái bản thể đó. Từ nature. Đây là một cái chủ đề rất là quan trọng ở trong Phật giáo. Mình có thể nói cách khác là lý duyên khởi đó, hay là tương quan nhân quả đó. Đây là một cái từ khác, là cái từ Ida Bhakkayata. Cái từ này dịch ra là điều kiện tánh riêng biệt, hoặc là y duyên tánh. Y tức là nương tựa nơi điều kiện. Cái bản thể của thế gian và con người là nương tựa nơi điều kiện mà có. Hoặc là mình nói cái từ phổ thông là lý duyên khởi, tức là cái từ causality đó, là do nhân, do duyên mà thành lập. Nhưng trong kinh cũng có cái từ này, y duyên tánh. Bây giờ cô giảng một chút về cái chủ đề này. Qua cái sự chứng ngộ y duyên tánh mà Đức Phật trở thành một vị Phật lịch sử, cho nên toàn bộ giáo pháp của Đức Phật dạy được xây dựng trên cái nền tảng của cái sự chứng ngộ y duyên tánh. Thì đó có nghĩa là gì? Mình nhìn chung quanh à, tất cả cái gì khi nó có mặt trên đời là do rất nhiều điều kiện sinh ra nó. Thí dụ như cái chánh điện này đi, cái chánh điện này. Tại sao có cái chánh điện? Là vì có cái gì? Kể ra. Có tượng Phật, có gì nữa? Mở mắt ra nhìn chung quanh này rồi tả ra coi cái chánh điện này có là do đâu? Tượng Phật, là gì nữa? Có cái phòng, là gì nữa? Có đèn, có gì nữa? Mau đi. Bông hoa, rồi gì nữa? Ừ? Có gì? Có bàn. Có gì nữa? Có sư, có chuông, có mỏ. À, nếu mình kể ra là vô số. Mới có cái thiền đường hay là mới có cái chánh điện này. Thấy không? Thì chánh điện là do rất nhiều điều kiện, rất nhiều yếu tố thành lập nên mới có cái chánh điện. Nếu như có tượng Phật thì có kêu lại chánh điện không? Chỉ có tượng Phật thôi, có kêu chánh điện không? Ờ, thì kêu là tượng Phật thôi. Bây giờ có cái phòng này thôi à, có một cái phòng rộng, có kêu chánh điện không? Cũng không. Như vậy mỗi thứ thành lập nên đó, nó không có phải là cái chánh điện, nhưng tổng hợp chung lại mới gọi là chánh điện. Phải không? Thí dụ như bây giờ chỉ có cái gối ngồi không, có kêu chánh điện không? Không. Mà bây giờ cái phòng rộng mà để làm cái chỗ garage xe hơi thì có phải chánh điện không? Cũng không phải. Cho nên rất nhiều thứ, rất nhiều điều kiện mới hợp lại thành một hiện tượng thế gian. Bây giờ nói một cái nhỏ thôi nè. Ví dụ như cái bàn này nè, nó do cái gì thành lập? Do gỗ, rồi do gì nữa? Đinh ốc, rồi gì nữa? Ừ. có người thợ làm nữa. Rồi bằng sao kêu cái bàn? Nếu có gỗ, có người thợ, có đinh, có ốc, nó thành cái ghế được không? Ờ, thì nó đâu phải cái bàn. Vậy sao kêu cái bàn? Khi mình để ngồi thì mình kêu cái ghế. Còn cái này mình để, mình để chuông, để ly nước, để sách vở thì mình kêu cái bàn. Thành ra có rất nhiều, nhiều thứ, nhiều thành phần hợp lại thành một vật, thành một hiện tượng thế gian, thành một sự kiện. Cái đó là y dương tánh, nương tựa nơi nhiều điều kiện mà thành lập nên. Thì cả thế gian này nó như vậy hết á, cái gì cũng vậy đó, cái nhỏ nhất vậy cũng vậy nè, cũng vô số điều kiện phải không? Ví dụ cái này nè, cũng vô số điều kiện, mà tới cái lớn cũng vô số điều kiện nữa. Quý vị có nhận ra không? Cái này thì dễ phải không? Khi mình học về dương khởi mình biết rồi. Khi mình biết con người và tất cả thế gian có mặt là do rất nhiều điều kiện, thì kết quả những cái hiện tượng thế gian đó nó đưa ra những kết quả gì? Cái kết quả là sao? Ủa sao suy nghĩ không ra vậy hả? Khi nó do nhiều điều kiện mà có thì nó có phụ thuộc vô điều kiện không? Có không? Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ nó không phải hết duyên, nó còn điều kiện, mà nó thiếu mất vài điều kiện thì nó là sao? Thì nó thay đổi, nó thay đổi đi theo điều kiện phải không? Thí dụ như cái thiền đường này có dọn dẹp sạch sẽ, có tổ chức lớp học thì mới kêu là cái thiền đường hay cái chánh điện. Bây giờ không có ai tới lui, không có ai dọn dẹp thì nó trở thành gì? Nó trở thành cái nhà kho rồi. Thí dụ vậy đó, phải không? Thành thử ra hãy thiếu điều kiện là cái vật đó nó thay đổi đi. Thí dụ như cái bình hoa nè, là một cái vật nhỏ, mình thí dụ một cái vật nhỏ thôi. Cái bình hoa là do cái gì mà có cái bình hoa? Có hoa, có gì nữa? Có nước, rồi có gì nữa? Có cái bình, rồi có gì nữa? Có cắm vô. Mà đâu phải một cái hoa, nhiều cái hoa, rồi lại có lá nữa, có cái cọng, cái thân nữa, thì gọi là cái bình hoa. Lấy cái bình ra thì nó trở thành gì? Riêng cái bình, cái bó hoa riêng. Rồi bây giờ mình đem, mình nó héo rồi mình đem mình quăng thì nó trở thành gì? Rác. Cái bình này nó bể thì nó trở thành gì? Thành rác luôn. Đó, quý vị thấy kết quả là nó thay đổi luôn luôn. Mà cái từ thay đổi ở trong nhà Phật gọi là cái gì? Đó, từ cái sự nhận ra thế gian thành lập do duyên thì mình biết cái kết quả một cách tự nhiên là nó phải vô thường. Ở trong kinh có nói rất là rõ, vô thường cũng là cái tánh ở cái bản thể của thế gian, và có dùng cái từ đó là biến hoại, thay đổi và hoại diệt. Rồi tới cuối cùng là chấm dứt hẳn, là đoạn diệt. Khi nó có sinh ra thì nó có mất đi. Đó là cái bản thể có sinh thì có diệt của hiện tượng thế gian. Còn con người có vậy không? Giỏi quá! Con người cũng vậy. Mà tại sao biết con người cũng vậy? Đúng rồi, con người mà Đức Phật chia ra làm năm khối đó, nhớ không? Năm khối đó, hôm qua cô có nói đó, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm khối này làm nên con người. Mà mỗi khối thì sao? Có thay đổi không? Vô thường. Thì nó cũng biến hoại, nó cũng đoạn diệt. Tức là có sinh thì có tử nha. Sinh tử, nó đi đôi với nhau. Khi mình biết rõ ràng như vậy rồi thì mình phải chấp nhận thôi. Tại vì nó là cái quy luật không thể nào thay đổi hết. Từ xưa tới giờ không có ai sống hoài mà không chết. Phải chết thôi. Đức Phật có chết không? Có, đúng rồi. Thì khi mình hiểu vạn vật bên ngoài nó cũng có sinh có diệt, con người và chính mình cũng sinh cũng diệt, thì mình phải chấp nhận. Chấp nhận thì sao? Thì bớt khổ thôi. Chấp nhận tức là mình hiểu, dù mình có phản đối cũng không được, cho nên cái thái độ của mình là chấp nhận. Mà ở trong Đạo Phật thì gọi là tùy. Tùy duyên. Rồi bây giờ người ta còn thêm cái từ nó là thuận. Thuận pháp. Tùy duyên thuận pháp. Pháp tức là tất cả thế gian á, gọi là pháp. Sống tùy theo cái điều kiện, hoàn cảnh là tùy duyên, là thuận theo những cái chân lý của pháp, của thế gian. Đó là cái cách mà mình phải sống ở trong đời. Nhưng mà như thế nào là tùy duyên thuận pháp, cái đó tùy nơi trí tuệ của mỗi người. Mình hiểu như thế nào mình mới sống đúng được. Thì trong kinh thường thường nói cái tiến trình tâm của mình, khi mình hiểu y duyên tánh và mình sống theo á, thì có một cái tiến trình như thế này. Ở trong kinh thường nói đó, ly tham, đoạn diệt, thì đưa tới chứng ngộ thượng trí, chứng ngộ niết bàn. Đó, cái con đường tu. Chứng ngộ niết bàn tới là cái mức cuối cùng rồi đó. Khi mình hiểu tất cả thế gian đều thay đổi, không có gì vững bền hết, thì mình không có còn tham ái, không có dính mắc vô hiện tượng thế gian, không có đau khổ vì những cái cảnh đời thay đổi, khi thăng khi trầm. Ly là xa rời cái lòng tham đắm, ham muốn, đam mê trong đời. Mà trong đời người ta đam mê cái gì đâu, nói cho cô nghe coi. Giỏi quá vậy. Tài. Tài là gì? Tiền, tiền bạc. Mà giờ mình có ham tiền không? Ủa? Mình có thể sống cái mức vừa đủ thôi. Còn tham là gì? Là muốn có thêm. Thí dụ như mình có 8 đồng, mình muốn có 10 đồng. Thí dụ như đó là cái tham, là ham muốn thêm. Còn bây giờ mình có bao nhiêu, mình sống bao nhiêu thì không gọi là tham. Tham là khởi ý muốn nhiều hơn nữa, nó mới kêu là tham. Thì giờ mình bước vô cái lớp này là mình cũng bớt tham rồi chứ gì. Tại vì trong này đâu có cho mình tiền bạc gì đâu. Vô đây là mình hiểu rồi, bớt tham rồi. Tiền, tài, rồi sắc. Sắc là gì? Sắc là sắc đẹp. Mà trong Phật giáo sắc có nghĩa là gì nữa? Vật chất. Là vật chất. Cái từ form đó, hay là material, là sắc. Mà cũng là sắc đẹp của người khác. Ham mê sắc đẹp, hay là ham mê có nhiều nhà cửa. Sắc là vật chất, đời sống vật chất đó. Tài sắc, danh, danh vọng, địa vị. Mà tại sao mình lại thích có danh vọng vậy? Thí dụ mình thích làm tổng thống để làm chi? Tức là hãy có quyền thế thì sao? Danh vọng quyền thế thường thường có tiền bạc đi theo, phải không? Tài sắc danh thực, ham muốn vậy gì? Ăn uống mình có còn không? Mình ăn để mình sống thì là bình thường, đâu phải ham. Chừng nào mình thích ăn ngon, ăn những cái gì cầu kỳ á, thì mới kêu là tham ăn. Còn thùy là ngủ đó. Ngủ nghỉ hay là vui chơi giải trí á, thì năm cái thứ đó mình cũng bớt rồi, mình không còn ham muốn. Gọi là ly tham. Tham là dính mắc vô, là tham ái hay là khởi ý muốn. Bây giờ mình rời xa cái tâm tham. Khi mình nhận biết cuộc đời nó đều thay đổi, không có vững bền, tài sắc danh thực thì thay đổi luôn, thì cái tâm mình là không còn ham muốn dính mắc nhiều trong cuộc đời nữa. Rồi nó tiến lần lần tới cái chỗ chấm dứt hẳn lòng tham. Ở đây là ly, là xa rời thôi, mà tới đây là chấm dứt hẳn lòng tham hay ái. Rồi sẽ chứng ngộ, tức là sẽ nhận ra được cái trí cao thượng của mình nó phát huy ra. Và đó là cái trạng thái tâm hoàn toàn vắng lặng tịch diệt, trong sạch, gọi là niết bàn. Thì đó là cái con đường tu mà thường thường trong kinh ưa nói mấy cái bước này: ly tham, đoạn diệt, rồi chứng ngộ thượng trí, niết bàn. Đây là cô vẽ ra một cách tổng quát thôi cái con đường tu, mà ở đây là thuộc về giống như thiền quán vậy đó. Quán là quan sát, khảo sát về lý duyên khởi, pháp duyên sinh, để mà điều chỉnh lại cái tâm của mình, bớt dính mắc trong cuộc đời, thì trở thành cái tâm an tịnh trong sạch. Thì cái chỗ này nó cũng là cái vòng tròn trống không mà cô vẽ hổm rài đó. Đó là cái trạng thái tâm của mình yên lặng hoàn toàn. Khi mình sống trong đời mà mình dính mắc theo thì đó là mình phóng ra, phóng theo. Bây giờ mình tu tập để mình gìn giữ cái tâm mình trở lại ở trong cái bản thể trong sạch đầu tiên của tâm mình. Và đây là cái con đường dùng cái trí tuệ hiểu biết để mà xa rời cái tâm dính mắc để trở thành trong sạch. Cô giới thiệu thêm một chút về giáo lý hiểu tổng quát để mình gìn giữ cái tâm của mình. Khi mình bớt cái dính mắc trong cuộc đời thì mình mới dễ kinh nghiệm cái tâm yên lặng trong sạch. Còn khi mình dính mắc nhiều quá, mình thực hành thiền, mình cứ phóng tâm hoài à. Ví dụ như mình phải lo bữa ăn trưa, cái giờ này mình ngồi thiền, cái mình nhớ chút nữa 12 giờ mình dọn ăn vậy đủ không, đủ không kia. Đó, cái vọng tưởng của mình nó chỉ biểu lộ cái sự dính mắc của mình thôi. Mình dính mắc cái gì thì khi mình ngồi thiền cái đó nó khởi lên, mà nó ngoài cái chủ đề của mình, cho nên mình đặt tên nó là vọng tưởng, vậy đó thôi. Mình cho nó là vọng tâm, vọng tưởng không được khởi lên, nhưng mà vì mình dính mắc cho nên nó cứ nó bùng lên thôi. Mình dính mắc là trong tâm mình nó có nghĩ, có nhớ tới cái đó, nó có cất chứa cái đó trong ký ức. Thì khi mình ngồi yên vậy, cái tâm mình nó yên, cái tự nó bùng lên à, cái tâm nó trống rỗng, nó tĩnh lặng, cái tự vọng tưởng chỗ ký ức nó bùng lên, thì mình kêu là vọng tưởng hay vọng tâm. Thành ra ai mà ngồi thiền cứ có vọng tưởng hoài á, là cái tâm mình nó còn dính mắc vô cuộc đời, cho nên nó mới khởi vọng tưởng. Hôm qua có người thắc mắc về cái chỗ cái tâm dính mắc cái tâm khởi niệm, cái tâm thay đổi đó. Hôm qua có người thắc mắc cái chỗ đó, thì cái chỗ nè, tùy duyên thuận pháp, cái chỗ này nó quan trọng lắm. Chỗ này nó đòi hỏi mình phải trí tuệ, mình mới biết như thế nào là đúng và như thế nào là không đúng. Nó phải đòi hỏi có trí tuệ để hành xử trong cuộc đời tùy duyên. Thí dụ như một người bạn thân của mình qua đời thì mình biết liền đó là cái gì, là chỗ này quy luật nè, không thay đổi được, mình phải chấp nhận thôi à. Thì mình có buồn chút xíu chứ không có tới nỗi là lo sợ hoảng hốt hay là bi lụy thái quá. Thì đó là sống tùy duyên, tùy duyên thuận pháp. Còn mình, một người khen mình cái mình vui, một người chê bai mình cái mình khổ, có cái đó có phải tùy duyên không? Ủa, người ta khen mình vui, người ta chê mình khổ, không phải tùy duyên hả? À, cái đó là bị cuộc đời lôi cuốn, bị duyên lôi cuốn, để cho mình khi như thế này, khi như thế khác, khi vui, khi buồn. Chứ cái đó không phải tùy duyên, không phải tùy duyên nha. Thành ra mình phải hiểu cho đúng. Thí dụ như ngày lễ nè, cái bạn mình tới nó rủ mình đi đánh bài. Mình có tùy duyên không? Ừ, đúng rồi, phải biết. Cái đó không được, mình không tùy duyên. Nhưng mà cái đó là đúng, chứ không phải là mình sai, mình làm sai Phật Pháp, không phải. Thành ra những cái duyên nào mà mình thấy nó không thể thay đổi được thì mình phải thuận theo. Những cái không thay đổi được là chân lý thì mình phải chấp nhận, đó là tùy duyên. Còn cái tâm mình khi như thế này, khi như thế khác là cái tâm duyên theo cảnh đời, nhưng mà sai, cuộc đời mình sẽ đau khổ, cho nên cái đó không phải là tùy duyên. Không biết cô trình bày không biết có rõ không, biết rủ đi thiện rồi cái người bạn đã chịu đi theo thì cái đó là tùy duyên, cái đó là tốt. Còn thí dụ như bạn bè mình tập hợp lại cái đó mời mình uống rượu mà mình quy y rồi mình không được uống rượu thì cái đó là mình giữ đúng, giữ thuận pháp, nhưng mà cái duyên đưa rượu cho mình không uống, cái đó thì là đúng. Tức là phải có cái tốt, có cái xấu, có cái nên làm, có cái không nên làm, theo cái trí tuệ của mình hiểu biết. Chứ không phải cái gì cũng tùy duyên thì không phải. Tại vì mình nói nhiều khi mình cứ nói tùy duyên, rồi cái gì cũng tùy duyên hết à. Thí dụ mình hỏi chứ, ngày mai tiếp tục đi dự khóa thiền không? Cái người bạn nói thôi để tùy duyên. Thì cái đó là cái người đó không có cái ý hướng thượng, không có cái chánh kiến, cái gì cũng nói tùy duyên, không phải vậy. Tùy duyên cũng phải có cái tùy duyên, có cái không. Con suy nghĩ như vậy không có sai, nó đúng ở trong thực tế, nhưng mà nó chưa có vươn tới cái cao thượng của trí tuệ. Bây giờ cô giảng cái trường hợp của con nha. Ở trong đời thì như vậy thôi. Mình còn gia đình, mình còn cha mẹ, còn con cái mình phải lo. Điều đó là đúng. Cái đó là cái nhìn trong thực tế. Nhưng khi những người thân yêu của mình mà có những cái hoàn cảnh gì đó éo le ngang trái, hay là tử biệt sinh ly, thì mình phải hiểu đó là cái quy luật. Đức Phật nói trong cái nhìn của Đức Phật như vậy nè, ở trong đời á, hễ có một người thân ái là có một mối đau khổ. Đó, bây giờ cuộc đời của con là con lo cho cha mẹ, lo cho con cái. Nhưng mà nếu có cái gì bất trắc xảy ra, con sẽ khổ. Thì khi đó con mới cần tới Phật Pháp. Bây giờ những gì con có thì con trân quý, đúng. Nhưng mà khi có cái gì đó nó ra khỏi tầm tay thì con phải biết đó là quy luật, thì lúc đó mới là tùy duyên á.
Mình phải hiểu cái ý nghĩa chứ không phải mình nắm chặt. Thiệt ra cô mới nói là phải có trí tuệ đó, để mình biết đâu là cái giới hạn. Mình đi làm có lương để mình sống là đúng rồi, nó không phải là tham, không phải là dính mắc. Nhưng khi thí dụ như mình bị thất nghiệp thì mình không có khổ vậy đó, mà mình có được lương cao mình cũng đừng có quá vui, tại vì cái đó là những cái biến đổi của cuộc đời. Ở trong đời á, nó có hai cái chân lý. Khi mình thấy mình có gia đình, mình có con cháu, có cái đời sống bình thường vật chất, cái đó là cái thấy của người thế gian. Mình sống đúng, sống tốt là tốt. Tuy nhiên, ở trong cái nhìn của Đức Phật, đằng sau những cái thành công trong đời, những cái hạnh phúc trong đời, cái sự sum họp trong gia đình, đằng sau những cái đó là cái khác, là đau khổ thôi. Bây giờ có thể là mình vẫn thấy đời sống êm đềm hạnh phúc, nhưng khi không còn những cái đó nữa thì đó là khổ đau. Mà mình càng thương ai khi xa cách mình càng khổ. Mình càng thương cha mẹ khi cha mẹ không còn mình càng khổ. Cho nên trong cái nhìn của Đức Phật, tất cả những cái gì mình có trong đời rồi sẽ mất, cho nên nó vẫn là đưa tới khổ đau. Cho nên khi mình sống trong đời, mình phải biết cái bản chất của cuộc đời là khổ đau. Là tại vì cái quy luật vô thường nó đưa tới khổ đau. Bây giờ mình đang hạnh phúc, nó sẽ mất. Mình đang có sức khỏe, nó sẽ hết. Cho nên là khổ đau thôi. Mà khi mình hiểu như vậy rồi thì mình bớt dính mắc thì bớt khổ. Chỉ vậy thôi. Đức Phật không có bảo mình xa rời gia đình, không có bảo. Nhưng mà mình phải có trí tuệ để mình hiểu những cái gì trong tầm tay rồi nó sẽ mất. Cái thấy đó không phải là cái thấy của tiêu cực, đó là cái thấy của trí tuệ. Thấy xa. Đó cũng là lý do tại sao Thái tử Siddhartha từ bỏ tất cả để mà ra đi đó. Là vì Ngài thấy xa lắm. Cuối cùng của con đường đời là khổ thôi. Nếu mà Ngài cũng vẫn quyến luyến gia đình, vợ con, cha mẹ, thì cuộc đời này chìm ở trong tối tăm, trong vô minh. Thiệt ra thì Ngài khuyên mình phải dứt bỏ đó. Dứt bỏ là trí tuệ. Còn mình còn vướng mắc, đó là cái tâm ái của người đời. Tuy nhiên mình vẫn có thể sống ở trong đời mà mình tu cũng vẫn được, chứ không phải là không. Rồi như vậy đó, khi cái tâm mình còn vướng mắc thì mình vẫn cứ sống trong đời. Chứ mình mà dứt bỏ mà tâm mà vướng mắc thì đâu phải là dứt bỏ. Mà nếu như mình cứ dính mắc hoài thì cuộc đời nó tới, chuyện đời nó tới hoài, mình sẽ dính mắc hoài. Nuôi con cho nó lớn, đợi nó lập gia đình. Lập gia đình rồi cái nó có cháu, cái mình thương tới cháu, Bây giờ bạn bè của cô thiếu gì, bây giờ mắc kẹt luôn cái cháu. Mà cháu còn nhỏ thì phải lo. Cái cháu bây giờ 15, 16, 17 tuổi rồi, càng lo dữ nữa, thành ra nó dính mắc suốt đời. Chuyện đời như vậy á. Quý vị cứ nhìn chung quanh mình để thấy, rất nhiều người không còn sức khỏe mà vẫn dính mắc với cháu, không có rời xa được. Mà hãy dính mắc đời này, cái tình thương yêu đó nó kéo dài qua tới đời sau, dính mắc tiếp. Cô kể cho nghe chuyện này nha, để cho quý vị sợ nè. Cô không nhớ cô đọc ở đâu đó, không biết là Đức Phật hay là một vị đệ tử của Đức Phật, không biết. Một hôm đi ngang qua một cái nhà có đám cưới đó, thì cái ông tăng đó ông nói cái gì, nó cưới bà nội của nó. Tức là như vậy, hồi xưa bà nội thương cháu chết đi, tái sinh vô cái nhà từ một cái chỗ gần, tức là tái sinh vô cái người làm công trong nhà đó. Thì bây giờ là một cô bé gái lớn lên cùng sống chung trong nhà với cái đứa cháu nội, lớn lên thương yêu nhau làm đám cưới. Bởi vì nghĩ sao, ở trong cái dòng luân hồi á, tái sinh qua lại triền miên á, cho nên người tu sĩ á là phải sống độc thân mới cắt đứt được cái dây ái. Đức Phật dạy người tu sĩ á phải coi tất cả những người nam như là cha của mình vậy đó, tất cả những người nữ như mẹ của mình vậy đó. Rồi bây giờ quý vị nhìn trong đời nè, có nhiều cái chuyện ngang trái lắm. Khi mình hiểu Phật Pháp rồi, có tái sinh á, thì mình không có phê phán. Tại sao một người 7-80 tuổi còn cưới người 20-30? Là trong cái dòng tái sinh á, tái sinh đi, tái sinh lại hoài. Ngày xưa người ta có cái tình thân ái, bây giờ nó hiển lộ ra thôi. Cái đó là cái lậu hoặc. Cái lậu hoặc. Tự nhiên thấy một người cái thương à, bất chấp người đó là già trẻ gì cũng thương, là tại vì bao nhiêu đời trước không biết. Mình vô số đời mà, bây giờ gặp lại là thương thôi. Thành ra quý vị thấy đủ thứ chuyện ngang trái trong đời, cha với con, mẹ với con, anh với em, chị em, đủ thứ hết. Là trong cái dòng tái sinh luân hồi nó vậy thôi.
Dạ thưa sư, con có câu hỏi hơi đặc biệt xíu. Ví dụ như trong Phật giáo nói, nếu kiếp này con làm việc không tốt, có thể kiếp sau con biến thành con ruồi. Thì con ruồi làm cái gì để được trở thành người? Mà con ruồi nó chỉ là con ruồi thôi, nó chỉ làm những cái nó có thể làm thôi. Thì nó có thể làm cái gì hơn những con ruồi khác?
Nếu mình đọc những cái chuyện tiền thân của Đức Phật, hay là những chuyện tiền thân của các vị đệ tử của Đức Phật, thì mình có thể cũng sẽ hiểu được một chút. Đức Phật kể lại vô số kiếp quá khứ khi Ngài cũng là những con thú nữa, có khi là con nai, mặt nai đẹp như là nai chúa, có khi là con bò, có mà con bò có sức mạnh ghê gớm lắm, mà nó cũng hiểu, nó cũng biết báo ân cho chủ nữa. Còn khi là con nai chúa biết hy sinh cái mạng sống cứu cái đàn nai nữa, cũng có trí tuệ hơn những con nai khác. Rồi có khi Đức Phật là cái con ngỗng, cũng là ngỗng vàng, ngỗng chúa, nhiều đời nhiều kiếp. Thì mình sẽ biết rằng những cái con thú đó, nó cũng có con hiền, có con dữ nữa. Thì chính cái đó là cái nghiệp của nó. Mà bây giờ mình được làm người là phước báo nhiều lắm. Cô nghĩ mình không có tái sinh làm con ruồi đâu. Nhưng nếu làm con người mà còn cái thú tánh á, mình biết có những người tàn bạo giết người rồi đó, thì cái đó còn cái thú tánh á. Có thể là những người đó từ những đời trước là mấy con thú á, cọp beo hay gì á, thành ra bây giờ còn rơi rớt lại cái lậu hoặc á, ưa sát sinh á, thú tánh á. Còn đời này mà mình làm ác á thì mình cũng rơi xuống địa ngục, trả hết nghiệp ác rồi hay tỉnh ngộ rồi thì cũng trở lại làm kiếp người. Cho nên khi được làm thân người nó rất là quý. Vô số đời mình mới được làm thân người á, chứ không phải tình cờ ngẫu nhiên đâu. Mà khi làm con người mình biết tu tập, mình sống biết nhân nghĩa, làm đúng thì đâu bao giờ mình rơi trở lại cảnh giới thú đâu. Thú là bản năng, mình có trí tuệ mà, đâu có rơi lại cái đời sống của bản năng. Thành ra con đừng có lo trở thành con ruồi. Vậy đó con. Câu hỏi của con cũng giống như còn hơi ngây thơ, mà thiệt ra là cũng khó giải thích. Mình biết trở thành người khó lắm. Các vị tổ cho cái thí dụ này để con hiểu. Mình được làm người là phước báo vô cùng tận rồi. Tại vì Đức Phật cũng nói là có sáu cõi luân hồi. Cõi tốt nhất là cõi trời. Cái cõi người là cõi tốt nhất để tu. Cõi thấp là bốn cõi sau. Cõi Asura giống như mấy vị thần á, có thần thông nhưng mà không có hình dáng vật chất, mình không thấy. Rồi cõi ngạ quỷ là ma đói, những người quá tham lam thì trở thành ngạ quỷ. Rồi tới cái cõi súc vật là không có trí tuệ, sống với bản năng. Và cái cõi cuối cùng đau khổ nhất là địa ngục. Thì thật ra sáu cái cõi này nó cũng là những cái trạng thái tâm của mình thôi. Mình nhìn ngay trong cõi người, cũng có khi mình cảm thấy cái tâm người đó đang ở trong cõi địa ngục. Mình nhìn một người hành động mình cũng nghĩ giống như là ác thú vậy. Thành thử ra sáu cái cõi luân hồi này nó cũng hiện hiện ra ở chung quanh mình thôi à. Thì đó là những cái cảnh giới tâm của mình. Có khi mình giận, mình ghét, mình thù ai, sân hận thì đó là cảnh giới của Asura. Có khi mình có cái tâm từ bi, mình muốn giúp đỡ người khác, đó là cảnh giới người. Có khi mình thấy an vui, thỏa mãn tất cả thì đó là cảnh giới trời. Còn những người mà buồn khổ, thất vọng, đau đớn, muốn chết, đó là cảnh giới địa ngục. Đó là những cái cảnh giới tâm của chung quanh trong cái thế gian của mình thôi. Cho nên khi mình được làm người á, là cái cảnh giới rất là tốt để mà tu. Tức là mình thấy có người nghèo, mình mới phát được cái tâm từ bi để mình giúp đỡ. Có người xấu ác thì mình mới biết để mình tu, để mình tránh không có xấu ác như người đó. Thành ra các vị tổ nói mình được làm người rất là hy hữu, rất là hiếm có, giống như một cái con rùa nha, mà con rùa mù nó ở lên đên ngoài biển á, ngoài đại dương á. Đại dương thì bao la, có vô số những cái khúc cây khô nó trôi trên đại dương. Trong đó có một khúc cây khô, có một cái bọng cây, tức là một cái lỗ hổng trong cái cây thôi. Mà cái con rùa mù này 100 năm nó mới trồi lên mặt biển một lần. 100 năm nó mới trồi lên mặt biển một lần. Mà không biết nó trồi lên bao nhiêu lần không biết. Tới khi nó trồi lên nó gặp cái khúc cây mà có cái bọng cây đó, thì giống như mình được làm người là như vậy đó. Thành ra vô số kiếp trôi lăn, Được làm người là chuyện hiếm có vô cùng. Thì mình phải biết quý cái đời sống của con người. Con người nó khác với thú vật là nó có trí tuệ. Thành thử ra mình phải sử dụng trí tuệ của mình để mình sống sao mình tiến hóa lên hoài, để càng ngày mình càng tốt hơn nữa, để có thể trở thành một người giác ngộ. Còn hồi nãy con cũng nói là con đâu có muốn vô Niết Bàn. Thiệt ra Niết Bàn là một cái trạng thái tâm hoàn toàn trong sạch, an lạc, thảnh thơi mà có trí tuệ. Thì ngay khi mình còn sống, mình cũng có thể kinh nghiệm được những cái giây phút Niết Bàn, chứ không phải đợi khi mình chết mình mới đi vào cái cảnh giới đó. Đó là cảnh giới tâm hoàn toàn thanh thản, an vui mà có trí tuệ để hiểu biết và có thể giúp đỡ người khác. Đó là trạng thái tâm Niết Bàn. Bây giờ cô nghỉ thôi, mình chấm dứt cái bài hôm nay nha. Quý vị nghỉ 15 phút rồi mình trở vô.